Bây giờ khi mà mình khởi niệm lên á, sợ gì nó là vọng, là tại vì sao? Mình quên mình mà mình theo nó. Bây giờ khi khởi niệm lên, mình để vừa biết nó thì mình đừng biết với nó, mà nhìn ngay khả năng mình đang biết ban đầu mà chưa thêm niệm đó, nhìn ngay đó cái vọng mình đừng quan tâm nữa, thì nhìn ngay đó là anh vọng kia, anh vốn là gì? Vốn là không thực thể, anh lặng hồi nào mình hay. Thì đạt vọng vốn chân, tức là ngay đó mà khéo nhận thì chân là trở về ngay vọng, chứ cần lìa đâu, phải không? Ngay đó mình nhận rồi á là mình tỏ suốt chân, phải không? Mà tỏ suốt chân á thì ngay đó vọng lặng. Cho nên ngài nói này, biết chân thì tưởng diệt, tức là suốt tột vọng vốn chân, mà biết được chân á thì tưởng diệt đó. Thí dụ như đơn giản, mình để khởi một niệm lên mà mình theo niệm á thì giờ là tưởng có ra, phải không? Thí dụ ngày mai mình sẽ đi Sài Gòn chẳng hạn, mà mình theo á thì sao? Sẽ đi bằng cách nào, phải không? Tiền xe bao nhiêu, đi đánh ghé đâu, làm gì, vân vân, thì đó có phải là tưởng sanh chưa? Đó, thì theo vọng là tưởng sanh. Bây giờ một niệm khởi lên, mình vừa biết thì án ngay cả mình biết ban đầu đó, chứ không phải là biết ngay vọng. Ngay cả biết ban đầu đó, mình đừng quan tâm đến vọng mà thì gì? Ngay đó là suốt chân này, thì ngay kia vọng diệt, phải không? Cho nên ngài nói này, suốt vọng vốn chân là ngay vọng mà biết trở lại tự tánh á, thì ngay vọng là chân hiện ngay đó. Mình khéo nhận cái mình biết ban đầu đây thì nhận được chân, mà biết được chân á thì vọng không còn, đó là tưởng diệt. Thì ngay đó là dòng tương tục cắt, phải không? Trả lại tự tánh lần ban đầu đó. Ngài dạy rất là rõ. Cho nên ngài nói này, tại vì những cái chỗ thuộc chân mà bất giác vọng động, từ đó tưởng sanh. Nếu ai suốt vọng vốn chân mà rõ được chân á, thì tưởng diệt thì tốt. Còn nếu như ở trong chỗ đó mà chạy ra ngoài á, thì đó là chúng sanh, mà từ chúng sanh mà tỏ lại á thì đó là trở về cội gốc của Phật. Vì vậy mà ngài nói tiếp, thế nên 12 loài chúng sanh vốn là Phật mà dối thấy có lưu chuyển, tức là 12 loài chúng sanh trong đó sanh tánh Phật mà không nhận trở lại lại lưu chuyển trong 12 loài, đó là vốn là Phật nhưng mà dối có lưu chuyển, có nghĩa là cái lưu chuyển đó là cái giả tạm, cái tạm thời, cái nhận trên bóng mà cuối mặt biển thôi. Trở lại mặt biển á thì bóng kia tự tan đó. Cho nên ngài nói này, 12 loài chúng sanh vốn là Phật mà dối thấy có lưu chuyển, 32 tướng hiện sẵn trong tượng phàm phu mà trở thành điên đảo, tức là 32 tượng trang nghiêm của Phật vốn sẵn trong tượng của phàm phu, có nghĩa là trong phàm phu sẵn tánh Phật nhưng mà trở thành điên đảo. Sao trở thành điên đảo? Không khéo nhận trở ngược lại tánh Phật, phải không? Chạy theo bên ngoài thì tượng sanh, đó là trở thành điên đảo đó. Cho nên Thế Tôn Đại Giác của chúng ta mới cội chiếc áo quỷ bảo mà mặc chiếc áo nhớ rách, tức là chính vì mình theo vọng, mình làm chúng sanh, cho nên Đức Phật ở trên cái ngôi bảo mà ngài phải cởi chiếc áo quỷ bảo mà mặc chiếc áo nhớ rách. Có nghĩa là ngài từ trên địa vị đó, ngài phải phát nguyện sinh vào đời trở lại để mà cứu giúp chúng sanh, phải không? Chỉ cho biết đó. Ngài nói tiếp này, chỉ nơi chân tể, tức là nơi mẹ thật, là vô minh, nói như huyễn là hư ngụy. Cái câu này mà anh đề nghe hơi là này, chỉ nơi chân tể, tức là chỉ nơi cái mẹ thật là vô minh, có nghĩa là sao? Tức là ngay vô minh mà suốt tột vô minh, không có thực thể, thì ngay đó là nhận trở lại tánh chân. Thì ngài Huyền Giác ngài nói vô minh thực tánh, tức Phật tánh, phải không? Huyền hóa không thân, tức Pháp thân. Rõ suốt được tánh thực của vô minh là huyền hóa, thì ngay đó là trả lại tánh Phật chính mình đang hiện hữu đây. Cho nên Đức Thế Tôn chỉ nơi chân tể là vô minh, tức là cái mẹ thực nằm ngay vô minh, suốt tột được thực tánh vô minh là huyền hóa, thì trả lại mẹ thực nó chính mình đó. Còn nếu mà nói về những pháp mà nói là như huyền á, như hóa vân vân á, thì đó là hư ngụy, có nghĩa là những pháp nào là nói các pháp giả vân vân, đó là phương tiện nói để cho chúng ta nhận là mẹ thực kia, chứ không phải là nói huyền để mình hiểu huyền và dùng cái huyền để mà hiểu về cái huyền và cứ đi ra ngoài hoài. Cái đó là cái phân tích tạm thời cho chúng ta nhận là mẹ thực, mà lời nói rốt ráo là chỉ cái mẹ thật ngay vô minh, suốt tột thể của vô minh, vốn không á, thì ngay đó trả lại mẹ thật. Đó là lời nói chân thật, lời nói rốt ráo. Còn nói các pháp như huyễn, đó là lời nói tạm thời. Cho nên nói như huyễn là hư ngụy, có nghĩa là lời nói tạm thời, chứ không phải là cái chính của ngài muốn nói ở đó. Căn thân và khí giới đều tùy tinh lượng mà phân chia. Cõi Phật và ẩn thân đều y nơi trĩ chiếu mà có sai biệt. Như gương sáng tùy vật mà hiện hình đẹp xấu. Cái rộng sáng vô tưởng vốn là lặng lẽ. Vì như mặt trăng tùy người mà có đi lại, chỉ người từ thấy ánh sáng vằn vặt treo giữa hư không vẫn không khuyết. Ở đây ý là khi mà mình nhận lại thể tánh á, thì cộng dụng với cái tánh gương nó vốn sáng, mà tánh gương vốn sáng cả đó lại bất động, Cho nên nó tùy vật mà có hiện hình đẹp xấu. Có nghĩa là gương thì vốn sáng, nhưng mà hình có đẹp xấu là do vì hình bên ngoài nó chiếu vô. Nếu mà mình nhận thể gương á, thì hình kia có đẹp xấu nhưng mà không động. Còn nếu mà mình thấy đẹp xấu á, thì quên thể sáng gương mà cho gương là có đẹp xấu. Đó, có nghĩa là quý ngài chỉ á, là mình thấy hình đẹp xấu hay là nhận lại tánh sáng của gương. Nhận tánh sáng gương á, thì đó là nhận cái chính chắn. Còn nếu trên gương mà chỉ thấy hình đẹp xấu, đó là theo vòng mà lầm. Nếu nhìn cái đẹp xấu là sao? Có đẹp có xấu là có luân chuyển, có hư vọng. Mà nếu nhìn tánh sáng gương á, thì tánh đó vốn sáng không đẹp xấu, mà đẹp xấu là hình ảnh hiện vô thôi. Thì nhận là tánh sáng gương, thì những cái kia nó không phải là cái động chi phối được tánh sáng gương. Đó là cái mà các ngài chỉ cho mình phải khéo nhận là vậy. Cũng giống như là mặt trăng. Mặt trăng á, thì khi mà nhìn lên trời á, thì tạm gọi là không có đi lại. Nhưng mà con người mình có đi lại á, thì mình tưởng mặt trăng đi, mà thật ra là nó không đi, mà đi lại là do con người mình. Nếu mà mình nhận lại cảnh vật dưới đây á, thì có đi lại thiệt. Nhưng mà nhận tánh trăng kia á, thì ảnh trăng kia vốn đó là một thể chứ không có đi lại. Đó. Ở đây các ngài chỉ cho mình thấy rằng là khéo nhận ảnh trăng kia hay là quên ảnh trăng kia mà nhận tưởng đi lại này. Nếu theo tưởng đi lại này thì tưởng có ra, thức tương tục có ra, sanh diệt có ra, phải không? Ngay thức tương tục này không phải là kẹt trên nó, mà thấy một cái kia thì cái này đi lại tự do, nhưng mà vốn là không đồng trong ảnh trăng kia. Đó, thì cái quan trọng là mình khéo nhận ảnh trăng kia hay là nhận tưởng đồng giữa này thôi. Thì đó là quý ngài chỉ cho mình thấy nhận tưởng đồng giữa này đó là sai lầm, mà nhận ảnh trăng kia thì cái đó là cái trở về lại cội gốc, không bị lưu chuyển nữa. Đó. Cho nên ngài nói này, đến hình đẹp xấu để bàn ảnh sáng của gương, căn cứ nơi người đi lại để xem thể mặt trăng, thầy đều do con mắt bệnh. Đó, ngài khẳng định cho mình thấy này, nếu như mình nhìn trên cái hình đẹp xấu để bàn về ảnh sáng của gương thì đúng hay là chưa? Cái ảnh sáng của gương vốn là không có đẹp xấu, nhưng mà cái hóa đẹp thì ảnh vô đẹp, phải không? Cái hóa xấu thì ảnh vô xấu. Nếu mình nhìn trên cái đẹp xấu đó mà đánh giá cái ảnh sáng của gương thì đó là con mắt bệnh là một. Ngài nói tiếp này, căn cứ nơi người đi lại để xem thể mặt trăng, có nghĩa là thể mặt trăng á, là vốn nó là một, không đi lại, soi khắp tất cả thời gian. Nhưng mà mình không khéo nhận thể mặt trăng mà nhìn tất cả những người đi lại dưới này để đánh giá về thể mặt trăng là cỏ đồng á, thì như vậy là cái nhìn này là nhìn theo cái bên ngoài là sai, không nhận được cái thể chấn vốn sẵn. Cho nên ngài nói đây là đều do con mắt bệnh mà nhìn như vậy. Đó, đây là chỗ mà thánh trí không cho im lặng vậy, tức là vì con mắt bệnh, vì chúng sanh bệnh như vậy, cho nên những bậc thánh không thể im lặng mà phải mở lời, phải nói cho biết, phải dẫn dắt cho chúng sanh trở về lại cội gốc kia. Mình nhìn lại tánh gương vốn sáng mà bỏ tánh gương, nhận cái sai biệt kia mà cho gương có đẹp xấu thì có phải là lầm to không, phải không? Thì cái đó là nhận cái đồng, mà nhận cái đồng thì bị lúng chuyển thì khổ, phải không? Cho nên quý ngài không thể im lặng mà phải mở lời. Đó là chỗ mà các bậc thánh không cho im lặng là chỗ này. Thì dựng một đoạn như vậy để mọi người thấy cái một tâm và cái nhiều tâm là như thế nào. Có nghĩa là trên đồng và tịnh không rời một thể, nhưng mà chúng sanh nhận trên tưởng đồng cho nên sanh ra nhiều thử tâm, phải không? Thì trên tưởng thì nhiều thử tâm có ra, nhưng mà trở về lại thể vốn sẵn thì tâm không nhiều, mà trên tưởng đồng và tịnh đều không vặn bỏng một tâm kia, thì tâm vốn là một cái trước sau như một. Nhưng mà chúng sanh đánh quên nó mà nhận cái bên ngoài thì thành ra có nhiều. Đó là thấy cái sai biệt, thấy trên tưởng là đi vào sanh diệt, mà trên đó khéo nhận ra một cái thường hằng không mất thì nhận được cái đó là trở về gốc, thì không bị cái lưu chuyển kia nó làm cho mình hụt chân và đi vào trong sanh tử nữa. Thì dưới đây ngài Khuê Phong ngài tóm lược để chúng ta nắm tổng quát với các thứ tâm. Nay lược bày danh thể, phàm nội tâm tóm lại có bốn thứ. Tiếng phàn mỗi thứ có tên riêng, phiên dịch cũng khác. Một là hột lời đà gia, tức là nhục đoàn tâm, đây là trái tim ở trong thân. Thì cái tâm đầu tiên mà mình hay nghe nói, thí dụ như nếu mà vấn đề chưa từng vào chùa thì ở ngoài đời người ta thấy chữ nho mà viết chữ tâm á, là người ta nói đó là trái tim, phải không? Tâm là trái tim. Thí dụ danh từ nhà Phật mình nói tới tâm thì mình nghĩ đó là cái tâm của mình, nhưng mà theo cái danh từ bên y học á thì chữ tâm có nghĩa là trái tim, phải không? Nó trái tim bằng xương bằng thịt này nè. Cho nên cái tâm đầu tiên mà ngài liệt kê ở đây là tiếng phàn gọi là hột lời đa gia, mà chữ Trung Quốc gọi là nhục đoàn tâm. Chữ đoàn á tức là một vật hình khối, gọi là đoàn là khối tròn. dụ như bồ đoàn chẳng hạn, là một cái khối tròn làm bằng cỏ bồ thì gọi là bồ đoàn. Bồ đoàn mình hay ngồi thiền đó. Thì ở đây cũng vậy, nhục đoàn tâm tức là cái tâm, nó là một cái khối tròn bằng thịt, có nghĩa là chỉ cho trái tim của mình. Thì đó là cái tâm đầu tiên, cái này dễ hiểu rồi. Và tâm thứ hai là duyên lự tâm. Ngài giải thích duyên lự tâm đây là tám thức, vì hay duyên lự cảnh từ phần. Tám thức này mỗi cái có tâm sở thiện ác khác nhau. Trong các kinh gọi chúng các tâm sở này là tâm, nghĩa là tâm thiện, tâm ác, vân vân. Thì để giải thích cái này mình để hiểu. Chữ duyên lự tâm, duyên lự có nghĩa là cái duyên, có nghĩa là vín theo. Thí dụ như mình thấy cái này mà mình vín theo nó, mình chạy ra, đó gọi là duyên. Hoặc là mình học trong chữ Nho có những chữ mà nói duyên theo dòng nước để mà đi lên trên thì gặp cái ám đó. Đó, duyên có nghĩa là vín theo. Lự là niềm lự, tức là những cái niềm lự trong đầu mình vín theo cảnh bên ngoài mà có ra, thì đó là cái duyên lự tâm. Thì ở đây á, các ngài giải thích đây là tám thức hay duyên lự cảnh từ phần, mà tám thức này mỗi cái có tâm sở thiền ngã khác nhau. Trong các kinh gọi chúng các tâm sở này là tâm, nghĩa là tâm thiện tâm ác. Thì này danh từ và duy thức hơi nhiều, mình để nghe sơ qua để dễ hiểu. Cảnh từ phần hay còn gọi là tưởng từ phần có nghĩa là sao? Thí dụ như bây giờ mình để nhìn cái ly này chẳng hạn, thì khi mình nhìn cái ly này thì cái ly này phản ảnh vào mắt mình, thì khi đó mình có cái phân biệt đây là cái ly mình tưởng tượng, thì trong đầu mình nó sẽ có hình bóng một cái ly tương tự với cái ly này. Thì cái hình bóng có ra do cái ly này phản ảnh vào đó, cái hình bóng trong đầu mình có đó đó, đó là tưởng từ phần đó. Thường chúng sanh á, là người ta thấy á, người ta đợi có cảnh mới thấy, và thấy á, là vừa thấy cái ly này thì có một cái bóng cái ly này in trong đầu mình, thì đó là phân biệt có ra, và chỉ biết cái ly này và biết cái bóng đó mà đánh mất cái khả năng từ bi của mình. Cho nên có cái bóng cái ly thì bóng cái ly đó gọi là tưởng từ phần đó. Thì cái tưởng từ phần này á, không phải là cái ly này nó chạy vào trong con mắt, mà đó là do cái nhận thức mình phân biệt, cho nên cái tưởng từ phần nó có ra. Thí dụ mà anh để nhìn, mình vừa biết mà đừng phân biệt thêm nữa thì mình vẫn đáng biết mà, đâu phải là không biết. Nhưng mà vừa phân biệt thì tưởng từ phần có ra. Thì tưởng từ phần đó là cái hình bóng của cái ly này ảnh ở trong đầu mình thành một cái hình bóng cái ly giống với cái ly này, tương tự cái ly này, thì đó gọi là tưởng từ phần. Rồi ngay khi có tưởng từ phần rồi, có nghĩa là hình bóng cái ly này đã được phản ảnh rồi, quá nhận định của mình rồi, thì bây giờ mình là tiếp tục duyên theo tưởng từ phần đó mà phân biệt cái ly này là đẹp hay là xấu, phải không? Đẹp là tại sao? Là tại vì trong đầu mình đã thấy một cái ly nào đó ở trước rồi, mà cái ly đó nó không bằng cái ly này nó đẹp hơn, cho nên gọi là cái ly đẹp, phải không? Nếu cái ly trước đó mình thấy mà nó xấu thua cái ly này thì cái ly này đẹp hơn, nếu cái ly trước đó mình thấy mà đẹp hơn cái ly này thì gọi là cái ly này là xấu. Thì tư tưởng từ phân đó sánh phân biệt, cho nên có tâm phân biệt là đẹp hay xấu, phải không? Hoặc là mình nhìn một người, mình vừa phân biệt thì người đó tưởng từ phân của họ sao? Mình có một cái bóng người đó trong đầu mình giống với con người thật đấy, thì đó tưởng từ phân có ra. Nếu có người đó làm vừa lòng mình thì sao? Mình đối xử tốt với họ, đó là gì? Là tâm thiện, phải không? Nếu người đó làm nghịch ý mình thì mình muốn ác ý với họ, thì đó là tâm ác. Như vậy, khi nhìn một người vừa khởi phân biệt thì tưởng từ phân của người đó có trong mình, và tư tưởng từ phân, hình bóng người đó có, thì tiếp tục mình duyên theo tưởng từ phân đó mà mình đối xử với họ hoặc là thiện hoặc là ác, thì tư tưởng từ phân có ra tâm thiện hay là tâm ác, thì đó là tâm sợ thiện, tâm sợ ác. Đó là căn cứ theo cái tâm duyên theo mà có các thứ tâm thiện và ác lẫn lộn, cho nên gọi chúng là tâm duyên lự. Đó, thì tâm duyên lự này còn gọi là vọng tưởng. Đó là tâm thứ hai.